Nhược thực vô sanh vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân vấn, cầu Phật thi công tạo vãng thành. Tức là ai không niệm, ai không sanh, nếu thực không sanh thì không chẳng sanh. Gọi người gỗ mái hỏi xem thử, cầu Phật ra công bao kiếp thành. Tức là đây Ngài nói rằng là ai không niệm, còn ai là không sanh. Nếu mà thực là không sanh á thì là không chẳng sanh. Tức là đây là ngừa rơi vào trong cái đoạn diệt, nhưng mà cũng là chỗ cần phải biện rõ để không có lầm lẫn. Nói không niệm, nói không sanh, thì không niệm không phải là diệt niệm. Thường thì mình nghe nói không niệm tức là giống như là diệt niệm để thành không niệm, thấy không? Như vậy tức là như là cây, như đá, thì đó là không phải. Hoặc là không sanh, không phải là diệt cái sanh, để thành ra đối lập với cái sanh. Cho nên như vậy thì cũng là vẫn y nguyên nằm trong cái sanh diệt, tức là diệt cái này thành cái kia thì cũng nằm trong cái sanh diệt. Cho nên đây là Ngài chỉ ra để cho phải biện rõ, để không có lầm lẫn. Và thiền sư Quyền Giác, Ngài đặt chữ ai, đó là một cái thật là phải là chú ý, khiến cho người là phải xem kỹ, nghĩa là ngay chữ ai, đó, hạ chữ ai đó. Có ai tức là sao? Có ai tức là có tạo tác rồi, nghĩa là có người tạo ra vô niệm, cái người làm ra vô sanh, cho nên là người là ai đó. Và như vậy thì tức là trái với cái nguồn chơn, tức là có sanh rồi, cho nên nó nguy hiểm chỗ đó. Nghĩa là không niệm, không sanh, là cái thể tự nó là không niệm, tự nó là không sanh, chứ không phải là do ai làm ra. Nghĩa là chỉ vì người mê, mê cái thể đó, mê cái gốc đó, rồi theo duyên mà khởi niệm, do theo duyên khởi niệm, tức là quên mất cái cội nguồn chân thật đó, thành ra lưu chuyển. Thì vậy tức là ở trong vô niệm vô sanh mà thành ra có niệm có sanh, đó là mê lầm. Bây giờ tỏ ngộ trở lại, thì thể tự nó là vô sanh, nghĩa là ngay đó là nó vô sanh rồi, thì đâu có mau có chậm gì nữa, không? Như là thiền sư Quyền Giác, Ngài đã trình với Lục Tổ ở lúc mà Ngài đến Tàu Khê đó, Ngài nói là thể là vốn vô sanh thì đâu có mau chậm, không? Cho nên nếu mà thực là vô sanh á, tức là thực là không sanh á, thì là không chẳng sanh. Nghĩa là không phải là diệt cái sanh, không cho nó sanh. Đó là chỗ phải thấy. Mà đây là ngay nơi sanh, tức là không sanh. Nghĩa là sanh tất cả mà chưa từng sanh, đó mới là cái không sanh thực. Tức là đối với tất cả cảnh, gọi là những cái cảnh duyên mà hiện tiền trước mắt đó, nhưng mà tự nó vốn là vô sanh, chứ không phải là gọi là trốn cảnh, nghĩa là đối tất cả cảnh duyên hiện tiền, nhưng mà thể nó vốn tự nó là vô sanh. Cũng như là thấy, nghe, hiểu biết rõ ràng, nhưng mà không dính cảnh, chứ không phải là không cho thấy nghe. Nghĩa là vẫn thấy nghe rõ ràng mà không dính cảnh, thì cái đó mới là gọi là chân vô niệm, chân vô sanh. Gọi là niệm mà lìa tướng, nghĩa là mới niệm mà thường lìa tướng, còn niệm niệm mà vô trụ, tức là không có dừng ở một cái cảnh duyên nào hết, thì ngay đó tức là vô niệm chứ có gì đâu. Tức là niệm niệm mà lìa tướng, niệm niệm mà vô trụ, thì ngay đó là vô niệm thôi, chứ không phải là diệt niệm. Và đó tức là trở về nguồn. Cho nên ở đây là quan trọng là đừng thêm cái ai vào trong đó. Người ta là tại sao là cứ phải có ai mới được. Ở đây thì phải nhấn mạnh chỗ đó. Bây giờ hiểu lý đó thì để mà ứng dụng tu á, tức là mình thường niệm mà không chỗ niệm, cũng thường sanh mà không chỗ sanh. Đó ứng dụng tu về đó là trở về vô niệm vô sanh. Nghĩa là thường niệm mà không có chỗ niệm, rồi sanh mà không có chỗ sanh, thì ngay đó là vô niệm vô sanh đó. Nghĩa là biết tất cả, biết tất cả, thì biết tất cả tức là niệm là sanh, không? Nhưng mà không dừng ở một cái gì hết thì tức là không niệm không sanh, thì liền đó là thấy biết tự tại thôi. Đó, ứng dụng như vậy đó là mình thấy là chỗ sống hàng ngày của mình, chứ không phải là gọi là diệt niệm hay là dừng cái sanh. Cho nên có vị tăng hỏi thiền sư Đại Đồng, hỏi rằng làm sao mà diệt hết sáu căn. Thường vị nghe nói là sáu căn đối sáu trần, thì nó nghĩa là sanh gọi là sanh bệnh, nó là lục tạc rồi đó, không? Cho nên bây giờ là phải làm sao diệt hết sáu căn để mà nó không dính với sáu trần. Với thường gọi là căn đối với trần mà nó sanh sáu thức đó. Cho nên giờ phải làm sao diệt hết sáu căn. Nhưng mà mình mà nếu mà diệt hết sáu căn thì thành ra người chết rồi, không còn biết gì nữa hết. Mắt tai mũi lưỡi mà diệt hết thì làm thành cái gì? Cho nên chỗ đó phải hiểu rõ. Cho nên đây thì thiền sư Đại Đồng đáp là hư kiếm chém hư không, chẳng làm tổn thương đến Phật. Giống như người mà gọi là hư kiếm mà chém vào trong hư không rồi đó, thì không có làm tổn thương cái việc gì hết. Thấy được chỗ đó thì thấy được cái ý này. Như vậy thì thế nào là gọi là hư kiếm mà chém hư không? Tức là chém mà không có vật gì để chém hết. Tức là không có chỗ để chém, chém vào hư không thôi. Thì vậy đâu có cái gì tổn hại. Mình nhắm vào vật thôi, mình chém mới nó mới có thành chuyện, nó mới thành tổn hại. Còn mà chém vào hư không tức là không có chỗ nào để chém hết, thì không có gì để tổn hại hết. Còn có chỗ chém đó thì mới thành vấn đề, mới có tổn hại. Thì cũng như vậy, mình thấy biết tất cả mà không có trụ vào một cái gì hết, giống như là chém hư không, thì thấy biết vẫn nguyên vẹn là thấy biết thôi, tức là vẫn là vô sanh, thì có gì mà tổn hại. Như vậy thì có gì sanh đâu rồi mà cần phải diệt. Cho nên như vậy thì người không hiểu thì cứ lo diệt sáu căn, diệt sáu căn để cho nó thành như cây đá vậy đó, thì thành ra đoạn diệt, tức là trái cái nghĩa vô sanh. Cho nên hai câu kế thì thiền sư Quyền Giác ngài mới nói tiếp á, không? Nghĩa là quán thủ cơ quan mộc mân vấn, cầu Phật thi công tạo vãng thành đó, tức là gọi người gỗ mái hỏi xem thử, cầu Phật mà ra công đó thì bao kiếp mới được thành. Nghĩa là muốn làm Phật, muốn làm Phật mà bằng cái cách là tạo tác, bằng cách là ra công, không? Để mà được thành thì hãy đi hỏi người gỗ đó xem coi là bao giờ được thành, thì cái người gỗ đó sẽ đáp như thế nào, chờ bao lâu thì được người gỗ đáp. Nghĩa là nếu mà tạo tác, nếu mà ra công đó, không, để mà thành đó, thì như vậy tức là mình không còn là mình nữa mà đã thành ra cái khác rồi, tức là tạo ra cái khác rồi. Đó. Và như vậy thì thành Phật đó, thì đó là Phật của ai á, của ai khác rồi, chứ không phải là chính mình, tức là bởi có thành một cái khác nữa rồi. Và như vậy tức là có tạo tác để thành, mà có tạo tác để thành thì sẽ có hoại, tức là có làm ra thì sẽ có hư hoại, thì đó là Phật sanh diệt nữa. Đó. Cho nên ở đây là ngài Thiền Sư Quyền Giác ngài mới chỉ rõ để mà người không qua lầm. Đồng Sơn khi mà đến với Hòa Thượng Hưng Bình á, thì hỏi Hòa Thượng Hưng Bình là thế nào là tâm Phật, thì Hòa Thượng Hưng Bình mới đáp chính là tâm ông. Thì ngài Đồng Sơn ngài thưa, tuy nhiên như thế chính là chỗ con nghi. Nghi thì ngài Hưng Bình ngài bảo nếu như thế á thì ông hãy hỏi lấy người gỗ đi. Nếu ông nghi thì ông đi hỏi người gỗ trả lời cho ông, thì sẽ được trả lời cái gì. Đó. Nghĩa là tâm Phật, thì tâm Phật chính là ngay tâm ông thôi, chứ không gì khác hết. soi trở lại nơi tâm ông đó thì ông sẽ thấy rõ. Còn nghi đó, nghi thì đi tìm người gỗ mà nghe trả lời đó. Cũng như một ông tăng khác hỏi ngài Triệu Châu, hỏi là khi mà con toan muốn làm Phật á thì sao? Thì ngài Triệu Châu ngài đáp rất là uổng công. Hỏi là muốn làm Phật, định muốn làm Phật á, thì ngài đáp là rất là uổng công. Thì ông tăng hỏi còn khi mà chẳng uổng công á thì sao? Thì ngài Triệu Châu ngài đáp thì liền là Phật đi. Nhưng mà chẳng uổng công thì ngay đó là Phật đi. Vậy tức là muốn làm Phật, tức là muốn tạo tác, muốn làm ra, tức là ra công đó. Ra công làm ra một cái gì khác nữa, tức là bỏ cái này làm cái khác, không? Đó. Thì vậy gọi là, thì ngài bảo là rất là uổng công, đem cái tâm đó mà gọi là muốn thành Phật đó thì rất là uổng công. Còn khi mà dừng cái tâm đó thì ngay đó là Phật rồi. Cho nên thiền sư thì không có giải thích nhiều mà nói thẳng mà gọi là đúng lý. Cho nên cái lẽ thật nó rất là đơn giản và rất là gần gũi với mình, nhưng mình lại gọi là không có chịu nhận đó, mà lại muốn thành ra khó khăn, gọi là thành ra thêm vấn đề. Cho nên rồi thành ra giống như là nó hơi xa lạ đó. Chính ở trong cái quyển Quyết Mạch Luận của tổ sư đó thì trong đó cũng có nói là chính cái tánh chúng sanh đó là tánh Phật, ngoài tánh không có Phật, Phật tức là tánh thôi, trừ ngoài cái tánh này là không Phật có thể được. Cũng vậy, ngoài Phật không tánh có thể được đó. Cho nên ngay tánh chúng sanh tức là tánh Phật, chứ không thể gọi là bỏ chúng sanh này mà muốn cầu thành Phật bằng một cách gì khác đó. Tức là muốn bỏ cái chúng sanh này mà muốn cầu thành Phật bằng một cái gì khác đó thì đó là không thể được. Như vậy thì muốn như vậy đó thì hãy đi tìm người gỗ ra mà hỏi. Thì đây thiền sư Quyền Giác cũng chính là cái ý là muốn nói, muốn chỉ cho người là phải dừng cái niệm tìm cầu đó, không? Thì ngay đó là tự tỉnh trở lại, bởi vì chính cái chỗ gọi là không hiểu đó, hỏi người gỗ thì người gỗ trả lời cái gì, mà chính mình chỗ mà mình không hiểu được đó thì đó là cái chỗ thành đó, nghĩa là không hiểu, không thể tìm được nữa thì ngay đó là cái chỗ ngài muốn trả lời, chứ không phải hỏi tìm ở đâu khác. Cho nên bốn câu này là cũng là chỉ rõ để cho mình thấy, nghĩa là không để không có rơi vào trong cái đoạn diệt, mà cũng như là không có nghĩa là gọi là lầm lẫn trong cái gọi là cái tạo tác, cái mong tìm là ở bên ngoài.